Rồi sau khi mà dùng hai thằng này làm cái nhân chánh thì bắt đầu mới tu chỉ quán. Nên tu chỉ quán là niệm là thành túc. À, thì là tư duy hay là quán thành túc. Niệm này á, nó gọi là tâm, nó gọi là tâm, có chỗ nó gọi là nhất tâm. Niệm tức là gì, là thường cụ vô, thường nhớ tới một cái đề mục nào đó, thường nhớ tới một cái thôi, một cái niệm thôi, một niệm tức là một đề mục nào đó. Thì khi mà thường niệm nhớ một từ vậy đó, thì nó sẽ sanh ra cái định. À, từ cái định này nó sanh ra thành không. Ví dụ mình nhìn Phật cái gì đó, đại cái gì đó ha, giống như cái đó đó. Tức là giờ hai cái bệnh này nè. À, bây giờ quý vị mới đặt vậy. Niệm là cái giai đoạn thứ ba. Nó phát ra từ khởi từ hai mày. Chứ gì nhào cho tập niệm mà hai mày quý vị không cứ khờn trúng á, đặt cái này rất là lâu, trăm khơi cũng biết á. Thấy không? À. Thành ra có nhiều người đó, có nhiều người vô nhập thất. Niệm ngày niệm đêm, nhưng cuối cùng là chưa định chậm cho người ta. Lý do tại sao niệm ngày niệm đêm còn quên cái điều này. Giai đoạn đầu tiên mình niệm á, trường hợp là nó có lực rồi thì không nói, nó có lực rồi anh niệm đưa nào cũng được đó. Nó chưa có lực á mà anh niệm ngày niệm đêm á, cái tâm nó vẫn chạy à. Là tại sao nó chưa thuần? Nó anh phải có cái giờ anh khắc vô khuôn khổ nè. À, mà khi nó thuần rồi đó thì bắt đầu là anh trộn cái là anh dùng cái anh có khái niệm thuần á, anh chỉ nghĩ tới nó cái là nó chiếm cái tâm lại liền. Thì lúc nào niệm cũng được, lúc đó thì không có ngày giờ nữa. Còn thành ra cái niệm thành thúc là nó phải sau cái giai đoạn này là gì đó. Thì cái tinh tấn này đó, nó trở thành cái quyết định là nó mệt. Thì thằng niệm này nó chắc chắn nó phải sanh ra được cái định. À, thằng quán này cũng chắc chắn sanh ra được cái định luôn. Quán không sanh định đó nha, cái định tưởng là quán không sanh định đâu. À, quán đó là tư duy và một đề mục. Quán chân lý á thì nó sanh ra huệ ha. Cả chẳng hạn như quán tướng không, quán tướng không dù quán tướng Phật, quán tướng Phật đi, quán tướng Phật á thì nó sanh ra định. Tại vì tướng Phật nó vẫn là một vật thể, nhưng vật thể cũng nhất định. Thành ra khi mình trụ vô đây á, cái tâm mình á nó không có cần phải ngồi đây nó suy ngẫm, nó suy ngẫm nữa. Tại vì cái bản chất nó thấy sẵn rồi, nó thấy một cái đệ tử trước mặt luôn rồi, thằng cái tâm nó trụ được, mà nó không mà suy nghĩ hay là quán không, quán không, cái không là cái gì mà cứ ngồi mình tưởng tất cả cái hư không đi, mặc dầu mang tên là quán nhưng mà nó là cái tướng, thành ra vẫn vô định được từ trường hợp tư duy về định lý, thì cái quán này sanh ra huệ, quán này nó đúng là quán tưởng nhiều á, quán là tưởng ra, à, coi phải quan sát thì nó sanh ra huệ. Nó đủ ra huệ thì nó khó vô định. Khó vô định thôi chứ không phải là không vô định được nha. Không nghĩa là vẫn vô định được nhưng mà nó khó vô. Còn nếu mà gọi quán tưởng á, quán tướng Phật hay là quán không tách, ngồi đây mình để cái tâm mình cũng như là không mình tự định cho tư tưởng hiện ra, thì cái tư tưởng hiện ra thì cái đối tượng mà không á là cái đối tượng để người ta nhập định được như thường. Thấy không? Nó gọi là thể nhập với không tánh. Còn giai đoạn đầu tiên á hay là quán sát tấn công á thì giai đoạn nhiều huệ, nhưng mà khi mà quán tấn công nó thành rồi, chứ là biết tấn công như thật rồi đó, thì lúc đó vẫn nhìn tấn công vẫn quán đó, nhưng mà quán đó thì nó lại thể nhập thành định. Thành là thiền tông á, nó tu một công án nó phải có định huệ trong luôn á, chứ là vừa suy nghĩ công án tức là cái gì, là quán có huệ, thấy không, mà đồng thời lấy công án làm cho tập trung là có định. Mặc dầu mang tên là quán công án, sao mà hai cái thể này ra lại ra nhìn cái này hoài không buông để thể nhập với nó trở thành định. À, mà nhìn cái này để mà giải quyết cái bế tắc, tức là luôn phải suy nghĩ phân tích, tức là huệ. À, thành ra nhờ cái quán, về cái quán huệ này, thành ra khi nó vô là công án của nó rồi, tâm rất là yên tĩnh, là trạng thái của định. Tâm rất là sáng suốt, biết hết tất cả những đời trong này là động thái của Huệ. Thật sự ra mặc dù người ta chưa thích Huệ định Huệ, hai thứ đó thật sự trong định luôn luôn có Huệ, mà trong Huệ luôn luôn có định, anh nói thật có thẳng gì đó, trong Huệ luôn luôn có định, trong định luôn có Huệ. Nhưng mà con cái đề một chỉ định á, chỉ định ra nhiều việc mà nhiều mà Huệ là ít thôi ha. Còn một chỉ Huệ đó thì cái quán sát thì Huệ nhiều mà cái định ít thôi sao. Thật sự là khi mình tập khi mà bởi vì nhiều khi nó phải tập sao cái định Huệ quân bình á, thì nó vô cái này nó vô dễ hơn. À, thành ra khi mà nhờ nó cái này đó quý vị đạt được cái định chỉ á, à, thì có cái đoạn này đó là sức quán huệ do hai thằng này phát sanh, do cái quán huệ do cái thằng tứ niệm xứ và tứ tứ tinh tí phát sanh, à, và tứ nghi túc này là mục đích là nó sanh định, thì hai thằng này nó trở thành định huệ quân bình. Quân bình thì bây giờ quý vị đi qua bên ngũ càn ngũ lực hiểu này được không?
Định thì có thể hình dung được là như thế nào, nhưng mà huệ không hình dung được như thế nào gọi là huệ.
Cái huệ này đó là cái lập cái trí thấy đúng như là chân lý đó, thì nó gọi là cái huệ. Huệ này là cái huệ của xuất thế nè, à, là cái thấy biết. À, tương ứng với chân lý, tương chân lý, à, đa số là dùng trí huệ, à, hay là dùng chữ trí tuệ, à, còn chẳng hạn như cái biết thường thì gọi là tri, thấy biết thường của thế gian thì gọi là tri. À, thành ra cái vấn đề mà muốn biết chân lý đó, tức là phải chẳng hạn vô giờ mình muốn cái vô thường thì mình căn cứ, ví dụ như mình căn cứ vào cái này đi, thì mình ngồi mình quan sát hoài, thấy từ từ bực nó khô nó cạn rồi từ nó bể gì đó, à, tự nhiên mình thấy cái này Phật nói cái này vô thường, thấy chân lý được như vậy, đúng chân lý gì thì nó phát gọi là phát thanh huệ. Còn mình tri tức là biết như bình thường vậy thôi, là không có biết chân lý, không phải biết chân lý mình thấy nó thường thì thôi, thì cái này gọi là cái tri. Cái trí huệ này nó có thành cái kiến, kiến tức là thấy biết á, kiến tạo á, anh ta muốn biết cái huệ là phải theo chân lý của đạo Phật mà quán nè mới sanh ra được. À, còn nếu không là số là sanh ra cái gọi là cái gọi là tri á, gọi là cũng là kiến, nó gọi là tri kiến thế gian.
Khi mà
thấy biết thế gian,
khi mà chọn một vật gì đây mà mình trụ tâm vô, mình tập trung mình quán tưởng nó, ví dụ như quán vô tưởng, khi mình quán lúc đầu mình thấy được cái nó chân lý vô thường, đó là huệ hấp sinh, trong đó có định luôn rồi, bởi mình định trụ tâm như một cái đề đó thôi.
Thật sự cái đó nó phát sinh ra huệ chứ không phải phát sinh ra định, tại vì mình còn suy nghĩ.
Nhưng mà trong đó vẫn có định hả?
Không, cái định nó yếu. Còn cái pháp mà định huệ nó vẫn có hai cái song hành, nhưng mà cái huệ nó phát sinh nhiều hơn mà định nó an không an. Tại thấy cái tướng vô thường nó thấy hoài thấy cuộc đời cái gì cũng vô thường, cái tâm mình nó khổ não bực trong đó, định nó làm cho mình an tâm. Thấy không? Thằng huệ làm cho cái tâm mình nó là nó chạy vào cái tâm mình bị khổ não cộng, thì hai thằng nó khác nhau. Như thằng này thằng huệ đặt bánh á, là nó thấy được cái chân lý nên sau đó nó không có làm vậy nữa gì thôi.
Còn như thế nào để làm để mình nhập định được cái này?
Nhập định đó, cái đề mục đó đó là những cái đề mục bình thường á, là những đề mục phải làm cho cái tâm mình nó không có tán không tán đâu, để tâm tập trung như giờ đề mục nó ngay một điểm gì đó, hay một vòng tròn gì đại khái vậy đó, tâm mình nó không có phân tán đâu, không có suy nghĩ gì hết, chỉ mình chú ý cái đó thôi. À, còn bây giờ mình để vô một cái suy nghĩ á, à, suy nghĩ tư duy á, là này thì nó phát sinh đâu rồi. Mặc dầu đó nhớ có sự tập trung, à, nhưng mà thằng này nó suy nghĩ nên cái tâm như vậy, bây giờ hàng giờ từ cái này rồi thấy cái tướng này nó hoại, các bạn thấy cái tướng thứ hai đâu có những tâm nhất được. Thấy không? Còn thằng này là mình không có suy nghĩ hết, mình cứ nhìn ở đây vậy thôi. À, thì cái tâm này không có suy nghĩ, từ cái tâm mình trú vô hoàn toàn như đây thì nó thành ra định.
Mình làm sao mà có thể là cho nó quân bình được này?
À, quân bình thì có cách là khi nó huệ nhiều quá đó, khi thằng này muốn nó huệ nhiều quá thì mình xả nó đi, tức là mình suy nghĩ nhiều quá, tâm nó chạy quá thì mình cắt đứt cái suy nghĩ đi.
À, mình xả để mình
xả thành nó trong khi mình tu nhiều cái gì học á, tới thất bồ đề phần, nó dạy cái gì cắt thiền định trong ba bài tự đạo nè, cái thất bồ đề phần là nó dạy cái gì cắt thiền định, thấy không? Thì nó dạy cái gì, bởi nó có cái xả, xả giác chi tới giai đoạn đó, phải xả cái tập quán huệ rồi, Tại vì cái bồ đề phẩm đó là định quán quân bình mà, thành ra lúc đó phải xả, mà định nhiều quá nó phải làm cái gì để nó mất định đi, thấy không? Cái chỗ này thì mình nói là để chuyên môn tập định.
Lúc mình mới sơ cơ thì mình nên tập cái nào trước, tập định trước hay tập huệ trước
này? Cái đó là tùy căn tánh à, thấy không? À, thành ra căn tánh người nào á mà thiên về trí tuệ nhiều quá, thiên về suy nghĩ nhiều quá thì nên dạy nhau quán.
Tập huệ trước
à, tại vì đình tâm họ lại khó, họ dùng nỗ lực họ phải đình lại, họ dùng rất là nội công, họ quen thói quen rồi rồi họ đưa cho họ chân lý rồi quán, nên họ đặt tắt được cái huệ trước rồi mới dạy cho họ quán định để cho gọi là nó sáng ra à. Còn những người là chẳng hạn như cái tâm không chỉ suy nghĩ nhiều, thấy không, nói đại khái thì nên dạy họ định à, khi họ có cái định tâm rồi đó bắt đầu dạy họ tỏ lời huệ. Mấy người này sẽ có thầy hết đấy nha, không có thầy có cái mà thầy tuyệt đối tin tưởng thầy. Nhưng còn bởi vì sao à, nếu mà ông này là dạy quán mà tới giờ thấy được cái chân lý huệ là kêu họ định không vô nữa, chứ là không thành tập. Và lý do là tại vì thấy nó chân lý rồi, thấy không, nhưng con thầy phục thầy, thầy nói ờ cái này chưa thì ta còn cái hay hơn nữa, thấy không, thì bị tin ông thầy nên thà theo chấp nhận, thấy không. Còn ông này cũng vậy đó, tôi định thì nhập an lạc quá rồi, thấy không, nói là biết bàn rồi, không phục ông thầy á, không ai nói nghe anh nó khổ vậy, tại sao có thầy, thầy ê chưa nữa thôi, nhưng mà còn thấp đó, tao còn cái này còn hay hơn nữa, thấy không, phục ông thầy cái là tôi tiếp là thoát. Thành ra cái gì tu chân tịnh đa số nó phải cần thầy là bây giờ đó. Tại vì thường thường cái này là người nào cũng thêm á, một người lọt vô cái này người lọt cái kia, lọt cái nào nó cũng có cảnh của nó chứ, thấy không, cũng có cái heo của nó chứ. Thành ra nếu mà không có thầy nói cho mình nghe thì nó chết cắt. Thấy không? Hoặc là mình không có công đức, thấy không, không có đủ công đức, giờ không có thầy nhưng không có công đức.
Không có được mà.
À, công đức là chi? Là tự nhiên mình gặp cái tình trạng này, bây giờ mình dòng nhờ nhờ công đức đó nên mình đừng dừng ở đây rồi, nhờ nhờ công đức à, tới giai đoạn này rồi, nên mình đã an lạc có tình tịnh đi. Nó khiến cho mình muốn tu tiến, nó khiến cho mình bệnh đi, bệnh cảm thấy đời khổ não, cái tự nhiên nhìn ra thấy ở cái này sao nó gì này, cái gì cái quả cũng có tiền định này, thì nó đâu là cái mặt sợ, tự nhiên chuyển tâm, đó, nhờ công đức chuyển, cái là nhờ công đức, thấy không? Nó làm cho mình bỏ cái suy nghĩ của mình lại, thấy không? Nó còn bình không là phải có thầy.
Chuyển tâm thì
hơi thua thì nhận bị ma phá gì lắm này.
Sợ đó phá những cái ma là ma của mình.
Dạ,
ma
mình chứ.
Cho mình chắc cái này nha. Chắc về đây cho đây cho là chân lý thành cái gì sửng đó, không có tiếng được là do mình, nó là của ma của mình, của ma mình là cái ma nó cho những cái này là cái ngã là cái chứng của nó, thấy không, thành ra nó kẹt rồi ma ở ngoài nó mới dựa theo đó, nó dựa theo đó nó mới là nó nói ở phải rồi, thành ra mới chết. Thành ra cần ông thầy là gì đó,
cần thầy ma là quan trọng,
thành ra gì tập á làm sao phải có một cái gì ha, tạo cái gì tin ngưỡng tuyệt đối. Tin đi đó thì hay lắm nha, kêu gì có cái giường nào như tin đó thì nó có cái đường thẳng hộ như thế này nè, cái vấn đề đó thầy mình không biết à, thấy nhiều người là Phật tử cứ biết rõ ràng là cái ông thầy đó, ông nói là ông không biết vấn đề này, mà có Phật tử nghe tăng ổng hoài á tức nghe là coi ông thầy này thuộc, nhưng mà họ đi tới là họ thuần thuộc rồi đó, tối họ có tất cả những tư duy thắc mắc về tối là thấy ông thầy đứng chuyện là giải vấn đề đó. À, giải cái vấn đề đó, cái vấn đề này là thuộc lãnh vực của tôi, ông thầy này không biết vấn đề đó, nó giờ họ quay điện thoại nói chuyện với mình, tôi biết ông thầy nhiều quá trời mà đâu biết cái đó, thấy không, mở giải cũng con hết.
Đó thì giờ con đứng chuyện rồi,
không phải, hồn pháp.
Hồn pháp, ồ,
thành ra có niềm tin ông thầy nó lợi hại lắm, hồn pháp biết mình chỉ có ông thầy này nè, nó là để nghe rồi, thành ra ngay mộng á, họ biến thành ông thầy này nói chuyện với mình. Thấy không? Thì mình tại vì họ đang mình đang đi pháp mà mình đang kẹt. Thấy không? Trong cái pháp đó hay là mình có đặt vấn đề gì cái pháp này nó dính điếu trong cái vấn đề pháp khác mà thầy đâu không biết. Thì chính hộ pháp thể hiện trong thân của một vị thầy hay trong thân một vị Phật mà mình tin tưởng giảng cho mình. Thành ra cái gì mà trong cái lộ trình tôi muốn đi pháp cái gì phải có một cái thần tượng một vị thầy. Thấy không? À, thì thiết đương nhiên là mình phải quy tam bảo giữ giới đàng hoàng thì họ pháp hiện trong thân tướng của vị thầy nói chuyện với mình. Họ tặng cái gì nó không tâm ở thế gian này, quý vị không bao giờ thay được thật thực sự hết trơn á, nhưng mà các vị Bồ Tát, vị Bồ Tát thì vô số xung quanh mình nó đầy hết trơn á,
làm sao mình tìm vô chỉ thầy đúng để mình học hỏi thầy.
Anh không thẳng thầy dốt cũng được mà sao, nhưng mà cái hậu pháp này là thấy anh giữ đúng với lực có tâm tinh tế mà ông thầy này cũng dốt không biết vấn đề đó,
yeah.
sao mà cái pháp anh đi giờ tới đoạn này mà nhiều khi anh vượt qua ông thầy nữa, ông thầy chưa biết nữa, cái căn để khởi tâm thắc mắc nữa, mà nhiều khi ông thầy đó nhiều khi giảng nó băng giảng chứ không phải là qua đó kia nó chưa chắc gặp được không, thấy không? Thì lúc đó tối thằng mộng sẽ thấy ông thầy cũng dạy mình.
Dạ.
Cái đó là gì? Là các vị Bồ Tát Phật pháp họ chúng mình
chỉ sợ mà dạy.
Giờ biết sao? Là giờ tại mình là thằng tượng này là chỉ có cái ông thầy giảng mình nghe mới nghe thôi. Thấy không? Thành ra họ nói thì mình tin liền. Thấy không? Là mình tin vậy là mình tiến. Nhưng mà tại sao ma nó giảng nó dạy vậy mình cũng được vậy? Nhưng tại vì mình đang giữ đúng giới nên không có ma mà tới được. Chứ thành ra nó phải có cái điều kiện để có cái thầy nó không có tới được.
Giới luật thì
mà. Thấy không? Tức là mình phải có ở giới luật, có rồi tu hành, có phát tâm đàng hoàng. Thì anh hoàn toàn trong ta nó có đạo pháp là một thủ hộ đó. Thành ra tìm thầy nó thực sự ra nó khó thì thiệt là khó. Ở đời này đâu phải như hồi xưa nó tệ bây giờ này thầy nào cũng biết lên em à. Thấy không? Nó thẳng gì đó. Chính tôi cũng được nghe lên em thôi.
Còn gia vị.
Thấy không? Thành ra mình cắt gì Bồ Tát thì họ vô số. Thấy không? Họ sẵn sàng lúc nào cũng được tụi mình. Nhưng mà chỉ có một cái sợ là khi mà mình cần cái gì thì có thể là tà ma đạo nó cũng thể nó phá mình, nó cũng làm được chứ. Thành ra cái quan trọng á, thứ nhất là mình nên giữ đúng giới
quan trọng,
vì cái giới là quan trọng, mà thể mình có cái giới là nó đưa ra đúng chiều hướng là quy tâm bảo đúng, quy tâm bảo đúng á thì lực có tam bảo là lực giải thoát chứ không có lực đi xuống. Thành ra bao nhiêu cái đám nó phải tới đây mà lực tam bảo nó bạc hết cũng có nào tới được hết. Thì cái người mà tới đây giảng dạy cái mình thì rõ ràng không phải thầy mình nữa. Thấy không? Nhưng mà mình sẽ thấy là thầy. Thấy không? Tìm thầy cách này mình dễ nhất. Mà còn nghi vấn nữa, khi mà tới đây á, có bằng nghi ông thầy đi, mà bây giờ mình nói hoặc là mình tới đây mình tìm thầy cho được, và cái này mình chưa tìm thầy được, phát nguyện tâm bảo không gặp thầy, đưa cho gặp đàn ông thầy bằng sư Phật á, nó diễn dở. Thấy không? Còn nếu bây giờ bỏ ông thầy dở đi, thấy không? Mà mình tin giống như là đây là cái người đã thoát kỳ trong lý Phật, thì mình nhận được lợi lạc lớn như thường. Là mình học quạch gian này. Thành ra mới vậy có nhiều cái để mà tới được kiểm lý được, đừng có sợ. Chỉ có cái mà mình có cái căn bản mà mình tâm bảo mình đừng mất thôi.
Tâm bảo gia hậu.
Tâm bảo mình đừng mất thôi. Có nhiều thầy giỡn vô cùng. Mà Phật tử mình có gì họ thắc mắc là thấy trong phòng thấy ông đó là giảng. Mà giảng thì giảng đúng chỗ lý đâu, chả tôi nghe mà hết hồn luôn. Trời ơi, nghe là không sai chút nào. Vậy mới hay chứ. Bởi vì đó là luôn luôn sẽ có xung quanh mình là thiên quan một pháp có hết á. Tâm mình ác cái là họ thấy liền. Tâm mình lao la bồi tâm họ biết liền. Thật sự cái gì, từng giờ từ phút quá cũng diễn nên tu hành rồi. Từng giờ phút nên gây bồi đề tâm, gây nhân trong tiền trong tâm của mình nó lợi lạc vô cùng. Chúng tử mình gieo đó, từng thường là xung quanh đó, chắc là thiên quan pháp họ thấy hết. Những nhân chủng nó hỗ trợ mình á. Sao trong đường tu mình có cái bồi gì đó họ giải quyết cho mình. Sao nhờ cái đó mình tiến nó còn bình sinh, tưởng đâu ai thấy hết. Nó bao nhiêu nghiệp chướng nó tụ nó la không đỡ cho mình rồi mà nó còn nổ ra nó chết chớp nó tụ. Rồi về ngũ căn, ngũ căn á thì nó là tính tấn niệm bệnh mà. Trên con đường mà mình thành tựu được cái đạo quả đó, thì mình phải dùng bò cho thiệt vững chắc năm thằng này á, thực sự con đường giải thoát được năm thằng này nó phát sinh này. Đây là năm cái căn bản, cũng như mình nói năm cái căn, những cái sáu căn bản phiền não vậy đó, nó gây phiền não. Còn cái này là sáu căn bản có thiện căn,
năm căn bản
có thiện căn, thấy không? Năm cái gọi là thiện căn thiện, nhưng mà nó đầu tiên nó là thiện thôi, nhưng mà đây có cái chữ căn nữa. Căn là gốc rễ. Thành ra cái thiện đó mình phải làm cho nó thành gốc rễ. Cái thiện có nhiều cái thiện lắm, thấy không? Nhưng mà trong này nó nói mình năm cái thiện này phải gây gốc rễ vững, kiên thành vững chắc thì con đường đạo mình nó mới không có sai. Dầu đi đại thừa tiểu thừa gì không thành vấn đề, nhưng mà cái này mà không gốc rễ anh đi cái nào nó cũng lung lay, đi con đường nào nó cũng rất tài đó. Thành ra quan trọng á mới gọi là căn thiện nhiều lắm chứ. Thấy không? Thiện nhiều lắm, vô thí mà cái thiện được nhiều lắm, thiện lắm. Thấy không? Mình không có kể cái này. Thấy không? Đó, cái này như thị giới cũng là cái thiện gì, không kể cái này. Thấy không? Đó, tại là tính tấn niệm mình như vậy. Anh có mấy cái này đó, thì mới đi vào tình trạng là như cái tỉnh cái cây nè. mà nó có rễ có gốc á thì nó mới đầu nó phát sanh bông hoa cành lá được. À, và thứ hai á, cái rễ nó càng sâu càng chắc á thì gió bão long lan không hả? À, mấy cái này là những cái thiện, mà cái thiện này cần giao dứt, phải làm sao nó tỏ thành rễ, mà rễ càng mạnh càng tốt. Ở cái giai đoạn này nè, giai đoạn này nè là giai đoạn của nõn ảnh nhẫn gạch thế đệ phật đệ nhất này.
Vì ngũ căn là những cái rễ này của cái cây này.
Nhẫn nè, thì thế đệ nhất nó có lực rồi, thế đệ nhất thì kiến tạo có lực rồi. Thành ra trong cái này á, quý vị phải đáng nè, tính là tin cái gì, tôi cái gì nó tin gì đâu, nó nghe đâu,
tin
đảm bảo,
đảm bảo, đảm bảo, pháp tăng,
tin tam bảo này, tin tam bảo tức là có tăng rồi, trong này có pháp, có tăng rồi, rồi tin
vô pháp của Đức Phật,
tin nhân quả này, tình tư đế nè, tình lục độ nè, tức là tình nhận những cái pháp chánh á, thường còn mấy cái tình này là tình có sự tiến quả nè, có quả Phật á. Thực sự tất cả những cái tình này nó gồm trong tam bảo hết, mà cái tình này là tình làm sao ráng cho nó thâu, nó sâu thì mới tạo thành cái can, rễ càng sâu thì nó cành lá nó mới đủ sức hút nhựa lên, cành lá nó là cành lá nó mới ra là cái kia, tính sâu mà muốn tính sâu thì phải hiểu rõ mà ta phải học nó đi một trăm chưa tính sâu phải giải, tính sâu là phải học, muốn mới tính sâu là phải nghe học. Để cho giải gọi là nó thành ra tính giải á, tức là tinh là hiểu dứt rồi đó là tịnh độ. Tại sao cái Phật này là khó nghĩ lắm rồi, Phật này nghĩ không nổi, Phật là bất tư nghì mà, cái nó Phật là không thể tư nghì được rồi, Phật đã mất tiêu rồi, cái lực cứu độ Phật mình cũng không thể tư nghì nổi, thành ra không bằng, nếu mà không tin á thì không, nếu mình ngồi giải thích vậy thôi mà cái Phật là không giải thích nổi, pháp còn giải thích còn nhiều khi còn chưa nổi nữa, không hiểu thật. Sao khác thế gian nè, sao giải thích còn không nổi nữa, còn chư tăng này nhiều khi cũng chưa hình dung nổi chư tăng là sao nữa. Không, thật sự nhiều cái khó nhất là vẫn là không này. Không, thành ra làm sao đó là tính á, là cửa vào đạo đại thừa này, cái tính này quan trọng á, tính là cửa vào đạo. Đây là pháp nguyên thủy đó, họ dẫn cái tính đó nha, nhưng mà pháp nguyên thủy ta lấy cái tính pháp chánh, phải là thủy tính pháp chứ, thấy nguyên thủy nó ngược cái đại thừa. Nó nói pháp thân của Phật là pháp, rồi ở trong tam bảo thì thập nhập diệt rồi, đại thừa là thập nhập diệt, rồi giờ bây giờ còn tăng á, tăng á thì bây giờ nó là thành ra cái tăng là tăng già, bây giờ đây là cái quy tam bảo của con nguyên thủy nè, thập nhập diệt mà không có. Yeah. Họ tam bảo thành ra Phật là hình tượng đó, Phật là hình tượng biểu thương để cho nhớ ơn đó, nó không có pháp, pháp thì nó trở thành ra toàn bộ giáo pháp của chư Phật cánh mà tứ diệu đế và tập nhiên kia, thấy không? À, bây giờ nó mới lấy cái pháp toàn thể giáo pháp này, nó lấy cái này nó làm thân, nó gọi là pháp thân, nó tượng trưng cho Phật. Thành ra thực sự pháp thân và pháp nó là một cái giống nhau, thực sự là cái bảo này cũng không có thì pháp thân, mặc dù nó có pháp thân nhưng mà pháp thân này vẫn là cái pháp thôi. Tăng thì tăng già, thực sự tăng già bây giờ cũng khó định nghĩa, là tăng già đúng nghĩa luôn. Tăng già là gì? Là bốn một tập thể bốn vị sống hòa hợp trong giới luật, cái chọn cái một hòa hợp là một khó rồi, mà trong giới luật nữa chứ. Thành nó tăng già này của Nam Tông nên nó cũng như nó không được gọi là 100%. Thành thực sự nó quy y, thực sự bây giờ đúng là Nam Tông không quy y, là quy nhận rồi.
Là quy chiếc bảo
thôi. Thôi, nó vẫn có quy này chứ. Vẫn có quy này. nhưng mà thực sự ra đúng nghĩa tăng già thì không đúng nghĩa được, gạt cái không đúng nghĩa tại giờ này, từ buổi này khó giữ giới, khó giữ thành ra đúng nghĩa tăng già là phải như vậy, sao như thành ra thành ra nó khó, thành ra mặc dầu có cái này nó không được tăng bằng năm, vậy đó. Nhưng mà Phật này nó gần như là nó nhập diệt rồi, còn như đại thừa thì toàn còn đủ ba ngôi. Đại tăng này á thì đại thừa nó lại có thánh tăng, thánh tăng là phàm tăng, thánh tăng là quan âm này kia đó. Còn phàm tăng là cái người như mình đang tu nè. Còn cái tăng còn bên kẹt cái bên thủy đó, mấy vị thánh tăng nhắm với bạn hết đó. Chỉ còn có mấy vị tu hoàng đà hoàng anh a hàm thì không biết bây giờ lộ diện ở đâu không biết nữa. Thành ra họ thấy là cũng là tăng thọ, nó sẽ lấy tăng già, lấy tăng già là cơ sở chứ giờ mấy ông kêu ra còn cái người đại thừa mình là cái bồ tát là đầy hết đi, bồ tát nó nhiều lắm. Thành ra mình ba ngôi mình đầy đủ á, ba ngôi mình đầy đủ, nhưng mà chắc có một cái là mấy cái này nó vượt ngoài cái tầm tư của mình. Thành ra bên đại thừa cái tính này nó mạnh, nó cần nhiều hơn là bên bên anh thủy. Anh nguyên thủy là chỉ cần cái tính vào đây thôi, còn bài thừa là anh phải tính vào những cái anh không thấy được. Pháp là tự nhiên anh thấy rồi nè, thấy không? Còn mấy những cái nào không thấy được, càng như cái bồ tát như hình nữa, như con cái âm để chỉ là cũng hết á, thấy không? Thành ra bên đại thừa này là phải nói là cái người nào mà phải có thiện căn mới phát sanh được cái đặc tính tính nè, nhiều đời nhiều kiếp trung trọng để kiếp này nghe nói tới người đó là tin liền, thì nó có lực. Còn lại không, mà giải thích nghe thích nó hợp, nó là giải thích hiểu lý luận đủ kiểu hết rồi, thấy không? Kiểu kiểu tới kiểu lui, thí dụ đủ chiều hết, và đâm nó còn nghi nữa chứ. Trời ơi, bệnh cái có ai mà tin như ngày hôm qua không? Bệnh không có uống thuốc đâu, không có niệm Phật hết, không hết thôi chết bỏ vậy mà sống tới giờ này được, thấy không? Còn mình bây giờ bệnh cái là thôi đủ rồi, thuốc uống còn chưa hết, có thể nó cấm rồi, có thể nó ăn chay không được, phải cầm mặn chút xíu nha, uống kia cho chết bỏ rồi, nó về đó ăn mặn hết á. Thiệt đó, tôi nói nhiều, cái chuyện đó là nhiều lắm á, phải không? Ngày hôm qua là không có đâu, ngày hôm qua là bệnh niệm Phật thôi. Nhưng mà nó thường là họ hết
tính
thầy, cái đó là nhiều lời giao tiếp rồi, còn đa số mình nó giờ mình đang quân tập thì phải lý luận lý giải gì mà làm sao có đó, nào từ từ mới phát được tin. Thành ra mới nghe nào giỏi là thuyết pháp để cho mình có niềm tin, còn không là giỏi rồi đó, thấy không? Chúng ta không lý luận tới đường lui để cho phát niềm tin thôi, thật sự mấy cái này á là mấy cái mơ hồ và tại thừa cũng vì mấy cái mơ hồ này mà người ta chết. Lý do lại sao? Làm cho người ta phát ra mê tín. Chính hai cái này nó làm cho một cái mê tín để mà đi ra ngoài, một cái mê tín rất dễ dàng đó, nó mơ hồ á, thấy không? Thành ra nhiều khi lý luận để đưa người ta vào cái mê tín. Thành ra lại nhiều như con dao hai lưỡi á, cái người mà tu đạt được đàng hoàng, giữ được bồ đề tâm đàng hoàng, cái gì họ nói là đạt cho mình á, thì chầu có mê tín thì nó cũng phải thành chánh tín, mục đích là lợi lạc cho mình. Còn mấy anh cũng lợi dụng cái đó, cũng nói là Phật có bao giờ đủ thứ rồi đó, nhưng mà cuối cùng lại là cho ai, quay lại là lợi lạc cho tập đoàn nào đó hay là cho chính họ. Thì tên nguyên tắc đó là cái bồ tâm mới sai, bồ tâm mới sai tại vì dự chúng sanh dự gì cái bán ngã không,
bán ngã không
thì hư hết pháp đại thừa. Thành ra càng như bây giờ mình ráng sao cho được cái gì phải nhớ, nhớ mình bây giờ mình tu sĩ rồi, phải đi phải đúng cho tư cách của một cái tu sĩ, lấy chúng sanh làm cơ sở, và mình làm tất cả là phải hy sinh cho chúng sanh hết, ráng. Quý vị mà thật sự ra trong vô hình quý vị là được có những tư lương để dành cho mình, để dành cho mình hết trơn. Tu vậy nó mới thấy tu đại thừa mới sướng. Tại đại thừa có sao, đại thừa là làm tất cả mọi việc mà. Thành ra tu nguyên thủy có vậy nó khổ lắm, tại vì nó phải ngồi nó rụ hoài mà tâm nó không quen, phải không? Còn là thừa làm cái làm nhưng mà làm cái gì cũng cho một cái tập thể cho chúng ta. Thành ra mình làm tâm mình nó open á, thành trong cái làm mình nó có cái sự sung sướng, nó khác, thấy không? Nó khác bên kia lắm. Thành ra ta đại thừa là làm tức là tu thiện căn, tức là tu tu đó là tu gì tu cũng đức, thấy không? Còn nó được ngồi á, nó không làm nữa được ngồi là tu thiền định. Thì nó phát ra trí tuệ, thì lại nói là tôi công đức cho trí tuệ song hành, thấy không? Thì nó ở thực sự ra cái gì trong chùa là cái gì khó nhiều cái vụ mà để ví dụ nhiều công đức đó, thấy không? Thật sự đúng, nó mới đắc ra không còn phân công nữa, là phải dành nhau làm á. Cái người mà khôn á, gọi là vậy đó. Ờ dành cho mà làm chứ không cần phân công. Ở đây nhiều khi còn phân công, nhiều khi còn buồn phiền lắm. Buồn buồn vui. Đó mình không có hiểu, mình đang tao tao những cái chuyện căng của mình á. Không phải bọn phước, mình nghĩ mình đoàn phước là dạng một cái đoạn ngã. Thấy không? Nghĩ cái này tại gì là mình thương mến chúng ta, muốn phục vụ chúng ta. Thấy không? Mình giàu có thì thổ đi, mà người chúng sanh đó có cơ hội để họ học được, có cơ hội để mà họ lãnh họ lo được cái kia. Mình sung sướng. Cái đó là tam tam tu với Bồ Đề Tam. Không có thấy là bọn phước còn phá cái gì này, không có nhạc cái bọn phước này. Bọn phước nó ngã ngã. Nó thấp lắm.
Thầy cho em, nói là phước á, nó chỉ là dùng chữ phước á là hủ đầu phước, và nói về công đức á là vô đầu phước. Phải không thầy? À, tại sao trong chùa mình để bản là phước huệ song tu, vậy là hủ đầu rồi phải không?
Hả? Cái phước đó gọi là công đức
á. Tại sao đôi khi dùng chữ phước, đôi khi dùng chữ công đức chẳng hạn vậy
ta? Không có, tại vì tiếng Thái thì trên mà. Có người thì dùng công đức, có người thì dùng phước đức. Thấy không? Tại tiếng Thái thì trên thôi. Thấy không? Nhiều, có phải một người dịch đâu, trong cuộc đời nó có nhiều thầy dịch đó.
Lại nói
như có người, ví dụ có thầy cũng chữ đó thôi, họ dịch công đức. Thấy không? Có một ông thầy dịch đức nào khác, ông tới đó cũng chữ đó thôi, họ dịch là phúc đức. Rồi như ăn tôi họ định nghĩa mà. Thấy không? Họ chú giải với là phúc đức có nghĩa là gì? Thấy không? Thì cuối cùng là phúc đức, tôi được công đức.
Tôi đi bên ngoài,
ăn thua là cái người dịch cái đó, khi họ dịch cái từ đó thì họ có chú giải cái từ đó cho mình. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như nãy nói chữ tấn, chúng cần có đóng chữ gì đó, nhưng mà nó vẫn còn một nghĩa này đó. Anh nói trong cái ngũ căn này thực sự á, sau này tôi tu thời gian tôi thấy tất cả những bất bình thường này đa số mình thiếu hết á. Tu qua hai nóng thành. Sao nó phải có cái góc này nè, cái góc này là cái góc nó nằm trong cái giai đoạn mình gia hạnh mà nó kia mà. Thấy không? Mà cái góc này á, cái này á, thì nó lờ mờ được mình. Thằng tấn này đó, thấy không? Thì tờ tấn này là cũng có nhiều người đã ăn cắt cái siêng năng rồi mà không có nói. Mà tôi nói là cái siêng năng là siêng năng trên đường đạo là tránh nha, chứ không phải siêng năng trên cái đường kia. Hai cái đường kia tại tinh tấn nó có hai cái, một cái là diệt, một cái là tăng. Và cái niệm. Cái niệm này đó.
Mình chưa nói tấn mày.
Hả?
Mình chưa nói tấn mày.
Tấn mày nói cả đống rồi.
Tôi đã nói cái chàng này.
Ừ. Đó là thể thôi. Tinh tấn này là tứ chín tầng, là chỉ tinh tứ tinh tấn á. Nó cần bẩn trong những thiện pháp như bát tâm, tầng bẩn diệt các ác pháp, các căn gì đó đại cái. Nhưng mà không biết là mày biết cái thiện pháp đó là gì, ác pháp là gì. Tầng tinh tấn này đó, tức là làm sao là mấy thằng căn này là tinh tấn làm cho nó có căn mạnh lên hết. Cái thằng này cũng là thuộc về thiện căn nè. Nó dính cho mấy thằng này luôn. Thấy không? Bởi vì mới dự phải có cái căn á, thì lúc đó có lấy xe hổ lò kéo nó, kéo khó lắm à.
Khó lắm gì, khối lễ đó
mà. Không, nó kéo nó mà kéo khó lắm, thành ra cái chuyện này nè, không ngã, không thối được, nó dễ, nó chịu bất thối. À, kêu là tính, mà tính nó sẽ bất thối. Không, trong thôi là thối lắm. Không, cái này mình giờ tin, giờ thật sự bây giờ tin, mình bỏ cái máy. Đi qua mấy ông tu thiền, ông nói một hồi, thấy thiền hay quá. Thì một
rồi nha. Không thôi
rồi. Thôi liền ha. Dạ.
Thấy
không? Không được. Thành ra cái vấn đề kia mình có rất là tức là không có thối được.
Không bị lai chuyển rồi.
Thành ra cái quan trọng đó. Niệm này, giờ đang nói niệm này. Tỉnh. Mình là tập trung lại. Cái tâm mình là bất ổn giật lắm. Thành ra cái định này nó trở thành cái chuyện gan rất là mạnh. Ha. Tập trung. Tập trung vào một. Cái một gì đó. Vào một cái. Huệ.
Huệ cho mày nha, nó là cái gì? Phải huệ không? Phải đúng rồi, phải huệ, đúng rồi. Tâm tánh niệm định huệ. À, cái huệ này là tâm quan sát rõ một cái vấn đề. Tâm quan sát triệt do quán
thằng niệm này đó thì nó gần như là một cái thằng chú ý tỉnh thức. Nhớ đến cái mình đang làm chú tâm, chú tâm đến cái mình đang làm. Bây giờ sao? Bây giờ mình tu định. Cái tâm của mình nó thường thường tu định, tức là bây giờ nói là kêu mình tập trung ở đây, tập trung vô cái niệm Phật đi, tập trung vô đây. Thật sự khi mình tập trung vô đây đó, thì mình phải có cái tâm nhỏ, mình đứng mình coi này, có cái tập trung không? Chúng ta nó chạy mất à? Để nếu không có gì không có tâm này á, bạn phải chạy nào mày? Nó dễ bị lắm, nó chạy nào mày? Thành ra mặc dầu cái lực cái này nhiều như cái nhiều có nhiều như 100% đi, tâm mình chia làm 100% thì thằng mày bỏ ra cũng mang 95%. Tâm vô vào đây thì 5% nó có 5% thôi. Đứng ra dùng là cái huệ đó, cái huệ đó đứng ra coi, đứng ra coi thằng mày nó còn ở đó không? Thấy không? Bởi vì mà bỏ thằng mày á, thấy không? Thì thằng mày nó chạy nó không quay, mà bị hoài, bị hoài là lý do tại vì giữ có một cái thôi, không quên, cái gì xả mày rồi? Thằng mày làm gì? Thằng làm niệm này nè. Ui, tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức cái tâm mà làm cái này, cái tâm làm cái này nè. Mình luôn luôn nhớ mình có cái tâm làm cái đó. Thấy không? Luôn luôn tập trung vào cái tâm này đó. Có nhiều người gọi là chú tâm, có nhiều người gọi là chú niệm. Có người thì chuyển chú niệm, hay có người thì chuyển chú tâm. Còn tập trung tâm là một cái vụ khác. Còn cái người gọi là tỉnh thức. Có người nhớ, có người học tên tỉnh giác, họ dùng nhiều danh từ lắm.
Nhất là thầy Nhất Hạnh là dùng cái nào?
Tỉnh thức. Lúc thì thầy dùng chữ chú niệm, mà thầy lộn xộn giữa hai cái này nè, lộn xộn giữa cái định tâm này chú niệm này nè. Thành ra mới ở đây cũng có nhấn mạnh cái này cho nó dễ biết, thấy không? Thật ra tôi nói là định cách mấy cũng có chút huệ, thấy không? Mà huệ cách mấy cũng có hành định giống đó. Thằng này cũng vậy, tâm nó quán sát về thằng này thì cũng có con chút xíu huệ vô để coi đây, con cây một cây chia cái huệ để quán sát ở đây chàng 90%, đây thì 10%, có cái huệ đây con nhớ tới một cái sự mình đang tư duy về nó không cho nó dài. Thằng này niệm giờ nhớ niệm rõ ràng gì, thằng niệm này trong cái môi trường nào có định huệ cũng phải đều có đó hết trơn, trừ trường hợp cuối cùng giai đoạn định tâm cuối cùng khi thuần thục rồi thì nó biến mất. Cái nhiệm vụ nó làm cái gì là nó luôn luôn nó làm cho định huệ này nè gần như là có định thì có huệ thì có định, để cho cái tâm khi nó có tập trung thì có sự sáng suốt, mà có sự sáng suốt thì có sự tập trung. Vậy đó, nếu mà mất niệm này đó thì cái huệ này nhiều khi nó chỉ có sáng quá mà nó mất cái này, khi nào có gì tập á, tập về mấy cái pháp thiền định á sẽ nói rõ về cái phần này. Nếu gì chỉ biết là thôi. Giờ tự nhiên giờ cái này thì sao? Ví dụ như mình tập, bây giờ cái tâm tập trung á, mày nó ngũ căn này nó mục đích là cái gì? Khi ngũ căn nó có lực rồi đó, nó có thể có căn rồi đó, thì nó có công năng, nó có công năng, công năng nó là nó điều chỉnh được, nó điều chỉnh được thiền định cho mình. Thì mục đích của mình Phật tu á, tu tâm á, mình nói lại, những người tu tâm của Phật tổng nghĩa như tu thiền định. Cái này mình nhắc lại rồi phải không?
Yeah.
Thành ra cái ngũ căn này đó nó dính chặt chẽ với thằng tu thiền định, thấy không? Thì tu thiền định nó chỉ có hai cái tướng nó xảy ra thôi, là khiến cho người đó vô thiền định không được, hoặc là phóng tâm quá, hoặc là ôm đầm quá. Hai đứa này là nếu mà trong cái thiền định mà không có hai cái này nữa là có gì thành tựu thiền định. Cái này là hai cái nặng nhất của thiền định,
dòng tử và hồng trọng.
Cái này phóng tâm, phóng tâm tức là cái tâm nó chạy, tâm trong rỗi. Ôm trầm tức là cái tâm nó chìm xuống bụi mũ. Cái này mà nặng nhất của nó thì nó là thành ra thiền viên. Cái này nó nhiều khi nó dùng cái chữ đạo cử,